Đó là mình giải thích nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc tục mạc đoạn. Thế nào là mạc tục mạc đoạn?
Chẳng dứt chẳng nói.
Nó có hai phần thế này. Ở phần cạn, chẳng dứt chẳng nói nghĩa là mình đừng có vận dụng công phu để loại trừ vọng thức. Mình biết là những tiếng nói thì thầm nó sinh khởi trong đây là cái chuyện rất là tất nhiên, rất là bình thường. Nếu mình nghe kinh điển dạy là những cái vọng thức nó sinh khởi và ta đi theo nó là ta chìm trong luân hồi, chìm trong sinh diệt, mình thù ghét nó, mình muốn loại trừ nó, gọi là mình muốn sát hại nó. Thay vì dụng công như thế sai lầm thì mình đừng có khởi ý đoạn trừ, không khởi ý trấn ngự đoạn trừ. Khi cái công phu mình đi vào thiền quán mà mình khởi ý mình muốn đoạn trừ những vọng thức thì nó sinh khởi một cái tác dụng ngược là thế này. Tác dụng ngược đó là mình khởi lên một cái năng lực này để đánh phá năng lực kia. Mình làm cho tự thân của mình, cái năng lượng của mình nó bị tiêu mòn là một. Mình làm cho tâm thức mình nó thành bãi chiến trường xung động với nhau là hai. Điều mình chia sẻ có dễ hiểu không? Ví dụ như cái ý thức của mình nó hướng về hướng kia, cái mình khởi thêm một cái ý thức nữa, mình nói là phải loại trừ cái này, điều này không có tốt. Thế thì mình đem cái suy nghĩ này để mình chặn cái suy nghĩ kia, thì nó thành ra một bãi chiến trường trong tâm thức của mình. Đem cái sinh diệt này loại trừ cái sinh diệt kia, tức khắc là đi lẫn quẩn trong cái dòng sinh diệt. Đó là ở phần cạn, là ta khởi ý đoạn trừ, khởi ý trấn ngự. Thứ hai là ta khởi ý nối dài. Mình hiểu cái này rồi, mình hiểu là chẳng dứt chẳng nối nó rất là dễ. Thế nào câu hỏi? Dạ không, mình mượn câu niệm Phật, nó cũng là một cách mình khởi ý để mình làm cho tâm mình dễ an định, nhưng mà nó lại không vướng vào cái tình trạng là muốn trấn ngự và loại trừ. Mình an trú tâm ngay câu niệm Phật, đó là cái phương tiện để gom vạn niệm về một niệm. Dạ. Nó không có hao mòn năng lượng nhiều bằng cái cách là mình dùng cái ý thức này để đánh phá loại trừ ý thức kia. Dạ. Nó ít hao năng lượng hơn. Tuy nhiên vẫn chưa có thành đạt rốt ráo cái con đường của nhậm tha pháp tánh châu lưu. Cái nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc tục mạc đoạn là cái chiều rất là sâu của đời sống người thực tập, tức là đã nâng được đời sống tâm thức lên đến tầng cao. Nó khác ở chỗ là mình nhận ra được tự thể pháp thân Phật của chính mình rồi, cái năng lượng Phật, năng lượng giác ngộ từ bên trong mình rồi, mình sống tùy thượng theo đó thì gọi là nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc tục mạc đoạn. Cái ý của nó là như vậy. Nhưng mà mình chia ra từng phần để giải thích từ phần cạn đi vào cho nó dễ hiểu. Tuy nhiên không biết mình giải thích như vậy nó có dễ hiểu hay không, hay nó làm rối tung lên các vị khó hiểu nữa, mình không biết. Thưa, mình vận dụng cái phương tiện, một là an trú tâm ngay hơi thở, an trú tâm ngay tiếng niệm Phật. Đó là cái phương tiện vận dụng để dừng bớt vọng thức lao sao. Nhưng mà mình phải đi thêm một tầng sâu nữa. Chứ mình dừng ngay chỗ đó không á thì cả một đời mình cứ làm cái công việc đối phó với nó không à. Mình lặn vào chiều sâu hơn nữa thì mình không cần đối phó, mình mới có thể nhậm tha pháp tánh châu lưu mặc tục mặc đoạn được. Mình đang nói về khởi ý nối dài. Khởi ý nối dài nó có ý như thế này, tức là những cái vọng thức mình nó sinh khởi, một là mình thả lỏng cho nó sinh khởi thoải mái, đó là cách nối dài. Thứ hai là mình lại trút năng lượng vào để cho nó suy nghĩ một tràng dài thêm nữa, nó suy tư dài dòng thêm nữa, gọi là khởi ý nối dài. Và mình công phu ở phần cạn là mình vận dụng ý thức của mình để mình đoạn trừ nó, gọi là muốn diệt trừ và muốn nối dài. Và mình đi vào cái tinh thần của nhậm tha pháp tánh cho luôn, mạt tục mạt đoạn, và đi vào phần sâu của nó là thế này. Tức là mình không cần dùng một cái phương tiện gì để mời tâm an trú, để làm cho vọng thức đừng sao động hết. Không cần dùng phương tiện như an trú tâm nơi hơi thở, an trú tâm nơi tiếng niệm Phật, dùng câu niệm Phật để làm cho vọng thức mình nó đừng sinh khởi. Không cần dùng những phương tiện ấy, mà mình dùng duy nhất của ánh sáng chánh niệm để soi sáng tất cả những cái vọng thức đến đi thôi, gọi là chẳng dứt chẳng nói. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, mình nhận biết những cái đối tượng nó đi ngang qua tâm thức mình. Mình đừng có chạy vào đối tượng nó đi ra, mà mình dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, nhìn nó đến và nó đi thông dong. Nó đến nó đi là chuyện của nó, là chuyện của ta, đó là chuyện mở sáng con mắt ra để nhìn nó đến và đi. Thì gọi đó là chẳng dứt và chẳng nói, cứ luyện mình vào cái dùng ánh sáng của pháp tánh để cho các pháp nó trôi chảy một cách tự nhiên. Gọi là nhậm tha pháp tánh châu lưu, mặc tục mặc đoạn. Hơi khó hiểu một chút.
Không phải Lâm Đàm chứ. Lâm Đàm thì lúc này đã bộ bà.
Câu chuyện nó rất là hay. Và nếu quý thầy quý cô quy chiếu lại cái câu nhậm tha pháp tánh châu lưu đúng như thầy Minh Thông thầy nói, rất là dễ hiểu. Ngài Sùng Tín là môn đồ của Đạo Ngô, Đạo Ngộ hay Đạo Ngô? Đạo Ngộ Viên Trí. Lâu quá mình không có đọc lại thiền sử. Mình đi vào câu chuyện này để giải thích thêm một chút ha. Đạo Ngô hay Đạo Ngộ gì đó, có nơi gọi Đạo Ngộ. Để có dịp mình ta thì điển lại. Giờ mình đi vào câu chuyện này để giải thích làm thế nào để pháp tánh châu lưu mặc tục mặc đoạn. Thưa, trong nhà thiền nó rất là nhiều câu chuyện để nói về cái điều này. Đây cũng là một câu chuyện. Và ngài Long Đàm Sùng Tín hầu thầy nhiều năm lắm. Một hôm ông lên nói và bạch thầy, con ở với thầy 3 năm hầu hạ thầy mà thầy chưa bao giờ chỉ tâm yếu thiền cho con. Ông nói ngươi nói làm sao á, chứ ta chỉ cho ngươi hàng ngày. Ngài Long Đàm nói thầy chỉ cho con hồi nào? Ngài Đạo Ngô nói là mỗi lần ngươi bưng cơm lên ngươi mời ta, ta gật đầu. Ngươi đưa nước mời ta, ta chắp tay chào. Ngươi thưa ta, ta gật đầu, ta mô Phật. Rõ ràng là chưa hề thiếu. Lúc nào ta chẳng chỉ tâm yếu cho ngươi. Cái ngài Sùng Tín ngày ngần ngừ, ngài không biết đạo lý là cái chỗ gì. Thì ngài Đạo Ngô ngài khai thị thêm là hiểu thì ngay đó thì hiểu, mà không hiểu thì suy nghĩ thì đã đi xa tới nghìn dặm, nghìn vạn dặm rồi. Và cái đoạn sau đó thì ngài Đạo Ngô ngài khai thị thêm là khi ông hiểu rồi thì mặc tánh tiêu dao tùy tâm phóng khoáng. Nghe rất là hay. Thế nhưng sau cái câu này, câu trước là thể ngộ đạo có đã. Mình chia hai tầng như thế này để dễ. Thể ngộ đạo là thể ngộ cái gì? Tức là thể ngộ thầy truyền cho cái tâm yếu lúc ổng đưa tay ổng đón chén nước, lúc chắp tay chào ổng gật đầu. Cái đó là chỗ đạo lý ổng truyền trao. Thưa, tại sao gật đầu chào gọi là truyền trao tâm yếu? Tại sao đưa mình chung trà, mình chắp tay, mình xá, mình cảm ơn gọi là truyền trao tâm yếu? Có cái gì ghê gớm ở trong cái chuyện trao đổi với nhau bình thường như vậy đâu. Thưa đại chúng, là nó rất là quan trọng. Ta nhớ là có một lần bà già nọ, cũng dưới chân núi Long Đàm này, các vị còn nhớ đó.
Thành Thông đó.
Đúng rồi.
Biểu diễn Thành Thông.
Các thiền sư tới Long Đàm định thăm ngài Sùng Tín, ghé đó để ăn sáng. Và hỏi chứ các ngài là thiền sư hả? Nói dạ vâng, chúng tôi là những thiền tăng du phương. Và nói các ông có thần thông không? Các ông có thần thông thì tôi đãi trà, không có thần thông thì tôi không có đãi trà. Nếu có thần thông thì mỗi ông trình ra thần thông cho tôi coi. Các ông ngẩn ngơ không biết phải trình cái thần thông gì cho bà. Bà nói coi già này trình thần thông đây. Các bà sắp ba cái chung ra, bà rót ông này chung, này chung, này chung, trình thần thông rồi đó. Thưa đại chúng, là cái hình hài tứ đại này nó vốn là vô tri. Nếu nó không có cái linh thông bên trong, tức là không có cái tâm Phật chiếu sáng bên trong, thì nó không thể đứng đi trên mặt hành tinh này được. Nó không có cái tâm Phật bất động bên trong thì nó không thể nhìn để thấy được sắc màu, nghe để biết được âm thanh. Có điều cái tâm Phật bất động và cái vọng thức của chúng ta nó rất là gần nhau. Tại sao nó gần? Tại vì mình nhìn cái nhận biết đầu tiên nó vốn là vô ngôn tỉnh tại hiện tiền. Thế nhưng mà cái sát na thứ hai thì tức khác là cái ý thức thầm thì này nó đi vào ngay. Cái sự suy nghĩ miên man, cái tiếng nói thì thầm của độc thoại và đối thoại nó sinh khởi. Thì lúc bấy giờ ta lạc vào cái tâm thức của sự suy nghĩ. Còn khi nhìn mà các vị an trú ngay sát na hiện tiền, không có khởi một ý niệm suy nghĩ gì cả, thì cái nhìn của các vị nó sáng bừng. Thì ta gọi là cái thấy từ tâm Phật bất động chiếu sáng. Thế thì đưa ly trà mời anh Xá, tôi gật đầu chào. Mọi cái an trú trong cái nhận biết hiện tiền, đấy là anh thể ngộ được cái tâm Phật bất động của anh, gọi là ngộ được đạo. Và nếu mình ngộ được cái này, có niềm tin vững chắc với cái này, thì anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh đến, anh đi trong cuộc đời này, anh làm mọi việc, anh an trú được trong tự tánh, thế thì cả một đời tiêu dao. Và lúc bây giờ anh an trú được ngay tâm Phật bất động thì đời sống của anh cái gì cũng là đạo hết. Anh dạy người một câu, anh biểu hiện một cử chỉ, anh viết một trang thư, mọi cái tùy cái tâm bất sinh bất diệt của anh mà nó thể hiện. Này đổ sinh, này hoằng pháp, này làm Phật sự mọi cái. Nếu an trú được ngay nơi cái đạo lý này thì mọi điều ta làm đều là Phật sự. Không an trú được nơi đây thì mọi điều ta làm mang tiếng Phật sự, nhưng mà thực tế nó không phải Phật sự. Nó từ cái tâm của nhiễm ô, phiền não, tham sân si sinh khởi mà thôi. Gọi là mặc tánh tiêu dao, tùy tâm phóng khoáng là như vậy. Cái nền của nó nằm ở đây, nằm ở thể nhận. Và nó nằm ở cái chỗ sau khi thể nhận rồi thì niềm tin mình rất là vững chắc. Người xưa họ nhận ra được chỗ này, họ sống liền trong vùng trời đó, họ không có lạc bước vào vọng thức. Còn mình thì mở được không gian đó, mình thoáng thấy, nhưng mà mình không có đi vô, mình trở lui ra, mình sống lại trong tâm thức phàm phu. Nó khác với người xưa là như vậy. Ngài Lâm Tế, Ngài có nói một câu đó, câu này cũng rất là hay, mình dẫn ra đây. Tùy duyên tiêu cửu nghiệp đó. Các vị thuộc câu này nè ha. Nhậm phận trước y thiên. Tức là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, thông dong mặc áo xiêm. Người mà an trú được ngay nơi tâm Phật vô sinh bất động của mình rồi thì sống giữa đời này tùy duyên thôi à. Thuận duyên thì làm đạo, không thuận duyên thì đóng cửa thất tu. Thuận duyên thì dựng lập già lam, tiếp tăng độ chúng. Không đủ duyên á thì có khi mặc áo nhân gian trộn lẫn trong thế tục. Một đời thông dong, tới cuối cùng khoanh chân xả hình hài, thể nhập niết bàn thôi. Tùy duyên tiêu cửu nghiệp là như vậy. Nhậm vận trước y xiêm nghĩa là thông dong hành xử trong nhân gian, không có gì vướng mắc cả. Cái câu cuối là văn thinh kiến sắc, cái thị tầm thường, giả biên, na biên, ứng dụng bất khuyết. Mình khai thác câu này dường như 11 giờ rồi. Ta ráng một chút xíu cho hết bài này đi, không thôi dính lại từng sau nữa. Thưa đoạn thứ tư là nghe tiếng thấy sắc, vốn là chuyện bình thường, phải không? Và bên sự bên lý ứng dụng không có thiếu. Sắc thinh vốn chẳng ngại nhau, bên này bên nọ dùng sao cũng vừa. Đoạn này nó có hai ba ý như thế này. Thứ nhất là thấy nghe tự tại. Thứ hai là ứng dụng tùy thích. Và thứ ba là vào nhân gian làm đạo. Thưa mình mà đạt được đến cái thể tánh rồi, tức là thể nhận được đạo lý rồi, thì tất cả những cái thấy nghe nó không có làm mình vướng mắc khởi chấp. Mình luôn an trú ngay đến sự nhận biết, nhìn mọi thứ đến đi, mình không có lạc vào những đối tượng bị biết. Sở dĩ mình khởi chấp trước, buồn phiền, giận, ghét, vân vân, là do vì mắt mình dính với sắc màu, tai mình dính với âm thanh, cũng thấy cũng nghe. Thế nhưng mình quay cái sự nhận biết của mình về an trú ngay nơi cái đầu nguồn của tâm, tức là ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, mà không có chạy vào vọng thức, suy nghĩ, phân biệt, lăng xăng, thì mọi cái thấy nghe của mình đều tự tại. Và đạt được cái này thì thưa đại chúng là ta có thể đi vào cuộc đời làm đạo, ứng dụng mọi cái sinh hoạt tu học của mình trong các trường hợp đều an lạc cả. Có thể làm mọi Phật sự mà không có cái gì vướng mắc. Và cuối cùng là thưa người đã thành đạt được những điều này thì họ rong ruổi trong cuộc đời, đi vào nhân gian làm các Phật sự, không có cái gì dính mắc họ cả. Bằng mình chưa làm được điều này, chưa an trú được tâm ngay chánh niệm, chưa có thể hội được đạo, thế thì vào nhân gian mình bị sắc, bị thinh, bị hương, bị vị, bị xúc nó nhận chìm, bị tiền tài lợi danh nó làm chìm đắm mình ngay. Và người xưa thông thường họ làm được đạo, họ đều đạt được đến cái chỗ tâm tự tại thông dong, họ mới đi vào đời làm đạo được. Cuối cùng ta đi đến kết luận của bài này, nó có hai ba ý như thế này. Ý thứ nhất là liễu tri tự tánh của các pháp. Ý thứ hai đó là an trú nơi tự tánh. Ý thứ ba đó là khởi phương tiện lợi sinh. Các bậc thầy lớn của chúng ta đều đi ngang qua các điều này để làm đạo. Điều thứ nhất là các ngài liễu tri được tự tánh của các pháp. Thứ hai là an trú ngay nơi tự tánh bất động của mình. Và thành đạt được hai điều này rồi thì mới khởi phương tiện độ sinh. Liễu tri tự tính các pháp ở mức độ cạn, đó là biết được nó vốn là trôi chảy, vốn là vô thường, vốn đến là đi, cho nên làm mọi việc nhưng mà vô chấp. Thứ hai là nhận biết được tự tánh của các pháp vốn là vô sinh và bất động, cho nên mặc tình thông dong dạo chơi, nhìn những cái còn mắt ở mặt hiện tượng mà không hề chấp trước cái sự còn mắt của nó, biết là không hề có cái gì mất đi, không hề có gì sinh ra cả. Đó gọi là liễu tri tự tánh của các pháp tầng thâm sâu. Và hai cái tầng này thành đạt được cũng có nghĩa là anh an trú được ngay nơi tự tánh bất động vô sinh của chính anh mới nhìn ra được những cái này. Và thành đạt được những điều này thì người đó chắc chắn một điều là khởi phương tiện độ sinh rất là rộng, là những bậc đạo sư lớn trong hành tinh này. Thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây. May quá mình cũng học xong được cái bài thứ 17. Và những bài sau này tương đối nó rất là khó. Tôi cố gắng để giải thích cho nó dễ hiểu, nhưng mà tôi cũng không có tin tưởng lắm về cái khả năng giải thích của tôi có thể dễ hiểu hay không. Nhưng mà mình nghĩ là có một điều rất là dễ thương và rất đáng nhớ, là các vị hãy nhớ cái câu tùy tha khứ là tự nhiên mình tu được. Mọi cái tùy tha khứ, mọi cái để cho nó đi qua đi. Đó là những cái tầng cạn. Nếu chúng ta muốn đi vào giáo dục người, giáo hóa người, phải hiểu những cái tầng này. Và tầng này thì ta không thể giải thiền, giải đạo gì cho họ được cả. Cực kỳ cố chấp, cố chấp về của cải, cố chấp về thân, cố chấp về những cái vui buồn của mình, cố chấp về những cái suy nghĩ của mình. Và người này mình đừng nghĩ là những người bình dân ít học. Có khi đây là những người rất là trí thức, nhưng mà họ cố chấp về cái suy nghĩ của họ, cái học vị văn bằng, cái hiểu, cái tri kiến của họ. Hạng người này con mắt đạo khó mở vô cùng. Và đối với hạng người này, ta phải rất là kiên nhẫn và công phu mới có thể dạy họ được và họ mở mắt đạo được. Hạng thứ hai là hạng học như tri, thì tâm thức của họ mở rộng hơn, mình có thể đem đạo lý vào tâm thức họ dễ dàng. Và hạng thứ ba này thì không phải nói nhiều, hạng này thì nhất văn thiên ngộ, có thể nhìn chiếc lá rơi, nhìn mây trời bay, nhìn mặt trời lặn, họ cảm ngộ vô thường, họ phát bồ đề tâm tu rất là dễ. Và ba bước dụng công thế này thì ta làm thế nào để dụng công nếu trường hợp ta là người đang ở cái tầng rất là cạn? Làm thế nào? Mình chia như thế này để đi vào cho nó dễ, nhưng mà đừng nghĩ là ba cái tầng này nó tách biệt một con người. Trong ta có những lúc ta đang ở tầng này, có những lúc ta cũng đang ở tầng này, có những lúc ta cũng đang ở tầng này. Khi nào mà các vị thấy các vị là những người keo kiệt bủng xỉn thì các vị biết mình đang ở tầng này. Khi nào các vị thấy cái buồn cái vui nó đến với mình, nó làm chìm liễm lòng mình không vượt thoát được, thì mình biết mình cũng đang ở tầng cạn, đang chấp chặt những cái vui buồn đó là mình. Còn khi nào lòng các vị mà nó phơi phới, nó rộng rãi, nó yêu thương, chan hòa, nó tha thứ bao dung, thì biết mình có phước và trí đầy đủ rồi đó. Khi nào thấy là lòng thương yêu mình rất là rộng, có thể giúp được mọi người, không dám nói một lời tổn thương ai, luôn nói những lời rất là lành, điều đó thì cho biết là ta đang ở cái tầng đầy phước đức. Hôm qua tôi có nghe một thầy nói chuyện. Thầy nói là anh bạn của thầy ở Minh Đức á, đặc biệt là anh đặc biệt là cái phước hủ lậu rất là lạ. Anh làm ăn đang phơi phới vậy đó, có khoảng chừng mười mấy cái tiệm bông hoa, tiệm nhà hàng vân vân, nhưng mà đặc biệt là ảnh ưng đi đô là ảnh bước ngang cái đi đô à. Có một cô vợ người Đức, cô bạn người Đức thôi, cô đó thì thương ảnh vô cùng. Ảnh nói tôi muốn đi tu. Và chị kia thì không tin chuyện đó, tại vì còn rất là trẻ. Ảnh nói ngang đây là dừng, không có sống đời sống vợ chồng nữa mà đi tu thôi. Và chị không tin điều đó. Đến nỗi 4 năm sống chung vậy đó mà ảnh vững dưng, ảnh coi như không có chị. Rồi ảnh nói là tôi sẽ đi tu, tôi giao hết của cải. Chị nói ông phải ở nhà ông quản lý của cải cho ông phải đi được. Chỉ tưởng là đem cái của cải ràng buộc ảnh. Ảnh nói không, đi ạ. Và chỉ không chịu nhận. Đâu có ngờ là anh nói một lời à, không nhận anh cho người khác, anh cho bạn bè sạch hết rồi đi. Và truy nguyên ra thì cuộc đời ảnh phước hữu lậu rất là lớn là do gì? Bà mẹ của ảnh. Anh nói trong đời ảnh chưa bao giờ thấy bà mẹ ảnh rầy ảnh một tiếng, chưa bao giờ thấy bà mẹ ảnh buồn phiền ai. Bà rất là hiền, rất là dễ thương. Cái đức lành của bà mẹ nuôi dưỡng anh, cho nên anh nói là cuộc đời mình, tâm hồn mình nó rất là trong sáng. Loại người cực kỳ thông minh, làm ăn rất là giỏi, rất là giàu và cũng rất là anh hùng. Có những lần mà cái tuổi trấn lột nó vô tiệm của anh. Mình kể một chút chuyện linh tinh để trở lại vấn đề phước trí của tốt nha. Các vị nghe đừng có chán nha. Tụi trắng lột nó vô, nó trói hết nhân viên nhà hàng của anh lại. Nó xách xuống, nó xỉ vô mặt anh. Cái anh cười ngất. Anh cười rất là tự nhiên, anh nói này, mấy em muốn tiền thì tao lấy tiền cho, nhưng mà ngồi đi uống bia cái đã, đâu cần phải làm như vậy. Rót bia đàng hoàng mời uống rồi lấy tiền cho. Nhưng mà sau đó anh bắt đầu đi mua súng về. Lần sau nó tới thì một mình ảnh thôi, ảnh điều hành, ảnh ra ảnh lái xe chiếc nọ chiếc kia ảnh chạy tới chạy lui, ảnh lăng xăng, ảnh bố trí một mình ảnh thôi. Và tụi kia nó tưởng đâu rồi rất là đông người, nó phải bỏ đi, không dám đụng chạm anh nữa. Và ở bên Đức á, nó có một những cái chỗ tắm hơi đó. Đặc biệt là nơi đó đời sống ăn chơi trác táng rất là mạnh. Anh vô chỗ tắm hơi, anh ngồi, anh ngắm mọi người đi qua đi lại. Anh ngồi bất động 2 tiếng đồng hồ ngồi thiền nói chơi.
Ngộ đạo.
Và kể một vòng như thế, ảnh quy chiếu lại, anh nói cuộc đời ảnh mà có được như hôm nay là nhờ bà mẹ của anh. Trong đời anh chưa bao giờ thấy bà mẹ anh bận tâm gì về đồng tiền. Chưa hề thấy mẹ buồn, la rầy, mắng nhiếc gì con cả. Đặc biệt là như vậy. Cho nên tới một tuổi nào đó tự nhiên anh phát tâm lành, anh đi tu, anh rủ cái một toàn bộ sự nghiệp rủ hết. Để lại cho cái người bạn gái, cái cô đó người Đức, rất là thương anh. Để lại cho cô toàn bộ tài sản của anh chia làm 3 phần. Một phần là tặng cho những cái công trình phúc lợi xã hội. Một phần tặng cho người bạn nỗi khổ của mình. Một phần tặng cho người con gái đã từng kết bạn bao nhiêu năm. Và thưa đại chúng, mình kể chút chuyện và để quay trở lại thế này. Cái con người mà có phước và trí này, tức là người đối với của cải vật chất nhân gian rất là nhẹ, đối với đời sống của chính hình hài họ, họ biết xả bỏ. Thế thì họ đi vào đạo rất là dễ. Người này mình dạy họ cũng rất là dễ. Và ba cái con đường thực tập này, con đường đầu thì chúng ta không nói. Dù sao thì người tu chúng ta cũng có đủ phước và trí, cho nên chúng ta đang ở cái chặng đường này và chặng đường này. Thế thì cái con đường thực tập của chúng ta làm một lúc hai điều. Điều thứ nhất là mình đừng quên tu phước nha. Phước là nền tảng rất là căn bản, để từ đó nó đẩy con thuyền tu của mình đi lên. Nó như một cái bệ phóng, như những cái loại nhiên liệu, nó đẩy được cái phi thuyền vượt ngoài không gian. Cái phước nó được tạo bằng tâm của chúng ta. Khi nào trong lòng các vị mà khởi một niệm buồn, giận, ghét ai, thù ai, muốn hủy diệt ai, thì mình tự làm tiêu giảm cái phước đức của chính mình rồi. Điều này rất là quan trọng. Khi nào thấy lòng mình nó rộng, nó mênh mông, cái sự thương yêu độ lượng nó có mặt, cái vị tha nó có mặt, thì biết là mình đang gầy dựng cái nền tảng phước. Và có nền tảng phước thì mình mới có thể xả bỏ bản ngã dễ dàng. Và xả bỏ bản ngã xong rồi thì cái khoai mù vô minh, những cái mây vô minh nó mới mỏng đi, mình mới thể nhận được không gian mênh mông của đạo. Đó là cái bước thứ hai mà chúng ta phải thực tập để đi vào. Rồi sau cái bước tu dưỡng để tập thành cho cái nền tảng phước đức vững vàng, chúng ta nên có những cái bước công phu rất là cụ thể. Mình có thể nương vào cái câu Phật hiệu hoặc là danh hiệu Bồ Tát. Thưa niệm Phật hay niệm danh hiệu Bồ Tát rất là tuyệt vời, giúp cho tâm của chúng ta dần dần an tĩnh, gom vạn niệm về một niệm. Bằng không thì không có cái cơ hội gì để mình có thể thâm đạt vào đạo được cả. Nếu mà chúng ta hiểu thiền hiểu đạo sơ sơ mà bỏ công phu hành trì niệm Phật ban đầu thì có khi chúng ta cũng khó thành đạt. Đó là cái con đường tất nhiên chúng ta phải đi qua thôi. Và sau khi tâm chúng ta đã thuần rồi thì cái cơ hội dụng công, những cái bước kế tiếp thì thưa nó tự động mở ra cho chúng ta đi vào thôi à. Đó là các bước dụng công đi từ tầng cạn đến tầng vừa. Và cái tầng thâm sâu này thưa đại chúng là đến một lúc cơ duyên thuần thục thì tự nhiên mắt đạo các vị mở ra. Nghe một câu kinh, nghe một lời pháp, đọc một đoạn ngữ lục vân vân, tâm nó bừng sáng. Người xưa có khi nhìn thấy hoa đào rơi, nghe tiếng kêu của viên đá chạm vào thân tre, vân vân. Đó là ở tầng thâm sâu nhất văn thiên ngộ là vậy. Đó là những bước dụng công mà chúng ta đi ngang qua. Trong cái cuộc sống tu hành của chúng ta, mỗi người có một cái lịch sử rất là khác nhau. Ví dụ như quý thầy quý cô đây mà xuất gia, tôi không biết có dễ dàng hay không. Chứ còn bản thân tôi hồi xưa mà xuất gia được cũng kỳ công ạ. và yếu ống vía là không đi tu được. Bà già bà khóc là mình đi tu không được rồi. Và cái kinh nghiệm của tôi nó cũng không khác với mấy đứa em thôi. Mấy đứa em mỗi khi có dịp về ngồi nói chuyện nhau, hỏi chứ mấy chú sợ cái gì nhất, sợ bà già cái gì nhất vậy? Nó nói có hai cái đáng sợ nhất. Một là bà nói dai, hai là bà khóc. Bà nói mà không có tác động cho mình nhiều, bà khóc là thôi chịu chết rồi thầy ơi. Bà khóc rồi là thú thật là thứ gì cũng phải nghe hết. Không biết các vị có gặp gì không, chứ mình thì mình rất là sợ bà già hai cái chuyện đó. Và trước khi mình đi tu bà khóc, mình tưởng là mình không thể đi được, nhưng mà rồi cũng đủ gan để đi. Lúc đó cái niệm tu hành nó quá mạnh. Hứa với lòng là mình phải đi tu, làm được cái gì đó trong tương lai cho bà. Bước thứ ba chúng ta đi vào là mặc cho pháp tánh châu lưu, mặc tục mặc đoạn. Thưa đại chúng, là cái câu này nó rất là hay cho những người có cái công phu hành trì thiền quán. Mình mà dụng công, nó một là gấp gáp nè, hai là thả lỏng nè. Đây là hai cái trạng thái tu của chúng ta thường gặp. Có khi mình miệt mài, mình công phu tưởng chừng như bỏ ăn bỏ ngủ, rồi sau đó một lúc cái mình mỏi mệt, cái mình lại buông trôi. Đây là hai cái trạng thái tu tập của chúng ta thường xảy ra lắm. Có lúc cái nhân duyên gì đó nó tác động làm cho mình giác ngộ vô thường, cái tự nhiên mình quyết lòng là tu thế nào cho thấy Phật mới nghe. Cái sau đó chỉ một tháng Phật không thấy, cái thôi mình buông trôi. Đây là hai cái trường hợp mà chúng ta nên tránh. Làm thế nào cái sự bền bỉ nó luôn có mặt, và cứ đều đặn mỗi ngày đều làm. Thế thì người đó rất là giỏi và đi tới nơi. Lâu rồi mấy thầy có kiếm ra một cái phim Đại Hàng cho tôi coi. Không biết các vị có coi cái phim đó không, tôi không biết cái tựa là gì. Cái cô gái kia cũng mang đứa bé về, cũng vứt cho bà già có nuôi giùm. Cái phim dễ thương á, nó hơi dài, nó không có cái gì hay, nhưng mà nó có cái điều đáng nhắc ở đây là thế này. Cái thằng bé nó được nuôi dưỡng trong cái sự cưng chiều ở thành phố, cho nên nó về nhà nó gặp cái bà già nhà quê ơi là quê, nó không có chịu đựng nổi. Và bà rất ư là kiên nhẫn, mà dường như bà không có nói chuyện được. Có phải vậy không? Và cái phim dễ thương à. Cho tới một hôm bà dẫn nó đi xuống chợ, rồi nó nổi khùng, nó lên xe nó về trước hay là sao tôi không nhớ. Rồi bà phải đi bộ, hay là bà mua cái gì đó hết tiền đi, và nó đi về trước rồi bà đi bộ. Và cái lưng bà khòm ngang gần mặt đất vậy đó, đi bộ lai rai. Thế mà bà đi về tới nhà vào ngày hôm sau. Và cái đó nó cho mình một bài học thế này: chạy không tới, nằm ngủ không tới, nhưng mà đi bộ chậm chậm mà đi tới. Rõ ràng là chỉ cần anh từng bước một là anh đi tới trời nữa, chứ không phải là tới ngôi nhà bình thường kia đâu. Cho nên cái chuyện tu chúng ta, thưa đại chúng, là mình tránh cái tình trạng gấp gáp, tức là cái tình trạng vội vàng. Thứ hai là mình cũng tránh cái tình trạng nằm ì ở bên đường ngủ. Mình hãy đi từng bước một chậm chậm, nhưng mà rất là chắc và chắc chắn một điều là đi tới nơi thôi. Ở mức độ cạn nhất của sự tu là học cũng vậy. Mình học mỗi ngày một ít thôi, hứa với lòng là mỗi ngày đều phải học cái gì đó, hoặc là đọc một trang sách, học một bài kinh. Và không có gì tuyệt vời mà học thuộc lòng cả. Các vị dở một trang kinh ra, các vị học thuộc lòng một đoạn. Dở một bài thi ca thiền, hay là dở một câu kệ gì đó, các vị cứ học từng đoạn mỗi ngày, cứ bỏ vào tâm thức mình mỗi ngày đều đặn như vậy, thì chắc chắn là cái học của ta sẽ đến một lúc nó đầy tràn thôi à. Còn mình muốn học thức luôn cả ngày cả đêm để học thì chắc chắn là không thành công. Và từ cái điều cạn của việc học cho tới cái việc dụng công, nó đều đi chung một con đường như vậy. Không có ông nhà giàu nào tự nhiên của tiền trên trời nó rớt cái ầm xuống nó trở thành tỷ phú cả. Mà cái công của người ta là từng ngày đi qua, họ chuyên cần làm lụng thế thôi. Và cái công phu chúng ta thì thưa đại chúng là ta loại trừ hai cái điều này, ta còn một cái điều rất là quan trọng là hãy thực tập một cách ung dung, bền bỉ. Ví dụ như ở cấp độ bình thường như chúng ta tu hành ở đây thì mình ung dung bền bỉ từng ngày, thời khóa công phu từng ngày, niệm Phật tụng kinh từng ngày rất là đều, đừng bỏ. Đó là cái cách tu tập rất là bình thường trong đời sống của chúng ta. Cái chiều sâu của sự mặc cho pháp tánh trao lưu là thế này. Mình nhắc lại cái công phu ở cái mức độ bình thường nhất mà ta có thể hiểu được, đó là mình làm thế nào trong đời sống tu của mình vừa ung dung vừa bền bỉ, thời khóa đừng có bỏ phế, và mỗi một ngày đều có cái học đi vào, mỗi một ngày đều có công phu hành trì nhất định. Đó gọi là ở mức độ bình thường nhất, thông dong, ung dung mà rất là bền bỉ, tiến từng bước một rất là chắc chắn. Cái bước rất là thâm sâu của pháp tánh trao lưu, đó là đối với người tu tập thiền, họ không có nôn nóng mà họ không thả lỏng. Tức là cái công phu thực tập thiền của họ, họ không có vận dụng công phu gay gắt, mà họ không lạc vào cái tình trạng của vô ký. Không biết có dễ hiểu hay không. Ví dụ thế này, ví dụ mình ngồi thiền á, mà mình cố tình làm cho cái tâm thức mình nó dừng lặng vọng thức á, mình nghe kinh điển Đức Phật dạy là mỗi một cái khởi niệm sinh diệt nó lôi mình vào cõi tử sinh, cho nên mình cố tình mình muốn đoạn tuyệt, muốn loại trừ, muốn trấn ngự những cái vọng thức sao động trong đây, thì đó ta gọi là người đang gấp gáp trong công phu. Còn công phu hành trì lúc ngồi thiền thế này, mình thả lỏng cho nó mặc tình, nó chìm vào cơn hôn mê thì nó chìm vào, rồi vọng thức nó sinh khởi liên miên, nó lôi mình đi tới trời xanh đất đỏ thì mình cứ để cho nó lôi đi, thì ta gọi nó là công phu sự thả lỏng, không có an trú trong pháp tánh để cho nó tự châu lưu. Mình giải thích như vậy các vị đủ dễ hiểu chưa? Mình đi vào các công phu thực tập cụ thể bằng lúc tọa thiền á, loại trừ hai cái con đường của gấp rút, đề khởi, gắn công, vận dụng công phu rất là mạnh tay để đoạn trừ vọng thức á, và cũng loại trừ luôn cái trạng thái của vô ký nè, của thả trôi theo vọng thức nè, thì ta còn lại một con đường chính giữa để tu tập. Con đường đó là gì? Thưa, an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, nhìn mọi cái nó đến với mình nó trôi qua, cái gì nó đến với mình nó trôi qua, hãy để cho nó trôi qua, nhưng mà ta luôn dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết và để cho cái sự nhận biết này nó rất là ung dung, rất là nhàn hạ, rất là thông thả, không có gắn công làm cái gì thêm cả. An trú trong cái sự nhận biết đơn thuần, nhận biết tất cả những cái đối tượng đó nó đang đi ngang qua trước mình. Có thể đối tượng đó là những cái vui, những cái buồn, đối tượng đó là những cái sự suy nghĩ nó đang chảy ngang, không quan trọng, nó đến rồi nó đi, giống như mây nó phải bay trên bầu trời thôi. Mà ta không phải là mây, ta là bầu trời mênh mông để dung chứa mây. Khách đến rồi đi, họ đi ngang qua cửa nhà ta, họ bước vào nhà, họ đi ra, chuyện đó chuyện của họ. Nhưng mà ta bao giờ cũng làm người chủ, ngồi ngay nơi nhà, nhìn họ đến, họ đi vào, đi ra, họ đi ngang qua cửa, vân vân. Thì ta gọi là an trú trong cái công phu thâm sâu, nhậm vận theo cái dòng chảy của pháp tánh, tức là luôn an trú ngay nơi sự nhận biết đơn thuần và thông thả, ung dung, an trú ngay nơi ấy mà không có làm gì thêm cả, không có gắng sức, không có vận dụng công phu hành trì cho nó ghê gớm cả, cứ thông thả như thế, gọi là người biết sống trong cái pháp tánh nhiệm màu của chính mình và để cho mọi vật nó trôi chảy một cách mênh mang, gọi là mặc cho pháp tánh châu lưu. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2007. Chúng ta học tiếp vào bài thứ 17 của Quy Sơn Cảnh Sách. Hôm lần rồi chúng ta học được hai câu, tức là nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh. Cái câu thứ hai là bất dụng tương tâm thấu bạc, đảng tình bất phụ vật, bất khởi ngại nhân. À, hôm nay chúng ta đi vào câu thứ ba, câu thứ tư nữa để kết thúc cái bài này. Câu thứ ba là nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc tục mạc đoạn. Nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc đoạn mạc tục hả? Ở đây ngài Bích Liên ngài dịch câu này cũng hay lắm nè. Ngài dịch là mạch pháp tánh châu lưu bủa khắp, chớ dứt ra chớ chấp thêm vào. Mạch pháp tánh châu lưu bủa khắp, chớ dứt ra chớ chấp thêm vào. Cái câu này có dễ hiểu không? Hơi khó hiểu. Mình chia nó ra làm những phần để đi vô cho nó dễ. Mạch pháp tánh châu lưu bủa khắp. Phần thứ nhất là chúng ta thể nhận pháp tánh trước. Phần thứ hai đó là các cái bước dụng công. Rồi mới đến phần thứ ba là mặc cho pháp tánh châu lưu. Đó là mình đi vào từng phần như vậy. Các vị ghi nhận là từ bài này về sau có những đoạn mà ngài Quy Sơn ngài giảng giải về cái cách dụng công của thiền tông rất là kỹ và cũng rất là hay. Và nếu mình khéo thì mình cũng ngộ đạo, rồi mình đi vào cái công phu thiền quán cũng rất là dễ. Thời thiền tông hưng thịnh đó, dường như ngài Tiểu Châu ngài có giải cho một bà già. Bà cũng là bà già nông dân thường thôi chứ không phải là tri thức gì ghê gớm cả. Bà nói thầy làm ơn thì dạy cho con làm thế nào để con có thể tu tập cho giỏi. Con cũng ngộ đạo như các thiền sư, rồi con cũng hành xử như các vị thiền sư. Ngài Tiểu Châu ngài nói dễ lắm, tôi dạy bạn câu thôi, ba chữ là bà tu ra đó thành công. Bà hỏi chứ chữ gì? Ông nói tùy tha khứ. Tùy tha khứ. Tùy tha khứ. Chữ này quý vị đọc được mà giải nghĩa được chứ hả? Mặc tình nó đi đó, mặc tình nó đi. Bà quán chiếu mọi thứ tùy tha khứ là bà thành công thôi. Cái bà kêu là ngài giải thích rõ hơn. Ngài nói thường thì tôi ít có giải thích và dùng chữ nghĩa nhiều, nhưng mà vì lòng từ bi hôm nay tôi giải thích cho bà biết. Tùy tha khứ là hãy để mặc cho mọi thứ nó trôi qua. Đời sống nó trôi qua, hoàn cảnh nó trôi qua, hình hài ta nó cũng trôi qua, rồi cảm thọ ta nó cũng trôi qua. Bà cứ quán chiếu cái gì đến với bà nó đều trôi qua hết, đừng nắm giữ. Và nếu khéo á thì bà sẽ nhận ra được có cái nó không có trôi. Chuyện đó rất thành công. Và một hôm bà bồng con ra mé sông, sau tuột tay đứa con nó rớt xuống sông. Cái người ta la sùm nói kìa kìa thằng nhỏ nó trôi. Bà nó tùy tha thứ mặc cho nó trôi đi. Dĩ nhiên là người ta không có bỏ đứa bé nó chết, họ cứu giùm. Nhưng mà rồi sau đó thì có một hôm mà chiên bánh, chuyện chiên bánh chuối hay bánh cam gì đó, thấy cục bột vô nó sôi cái xèo, bánh nó nở phồng lên, dầu tự nhiên không biết bà lính quýnh thế nào mà nó dầu nó văng vô mặt bà, nó phỏng. Cái cảm giác đau, cái cảm giác mà nó phỏng đến với bà đó, bà chợt nhớ cái chữ tùy tha khứ, mặt nó đau đi. Cái tự nhiên mà nhận ra được một điều là đau thì nó có đến với hình hài, cảm thọ đau thì nó có đến với ta, nhưng mà cái nhận biết đau thì nó không đau. Cái bà nhận ra được cái chỗ đạo lý nhiệm màu Ngài Tiểu Châu chỉ, bà tới bà trình với Ngài Tiểu Châu, bà nói con nhận ra được tùy tha khứ rồi. Ngài Tiểu Châu hỏi tùy tha khứ là sao? Bà điểm vào mặt, bà nói tùy tha khứ là tùy tha khứ chứ còn sao nữa. Ngài Tiểu Châu gật đầu. Và thưa đại chúng, câu chuyện này nó là một cái chỉ điểm để cho chúng ta đi vào cái câu nhậm tha pháp tánh châu lưu mạc tục mạc đoạn. Mình đi vào từng phần từ cái chiều cạn của nó, rồi mình đi vào cái chiều sâu, thì các vị thấy mình thâm nhập vào câu này rất là dễ. Và các vị nhớ nha, mình cũng bắt chước bà già, mình tùy tha khứ đi. Và mình tu tùy tha khứ được giỏi chừng nào thì an lạc nhiều chừng ấy. Buồn đến rồi nó qua, giận đến rồi nó cũng qua, lo lắng ưu tư đến với ta rồi nó cũng đi qua thôi. Tùy tha khứ mà hãy để cho nó đi qua, đừng nắm lại. Và cái điều này nó là một công án thiền mà mình tu theo rất là dễ. Ví dụ như các vị mỉm cười nhìn cái giận của các vị thì cái giận nó đi qua. Mỉm cười nhìn cái buồn của các vị, cái buồn cũng đi qua. Rồi mỉm cười nhìn cuộc đời, mọi cái nó thì đi qua cả. Chưa hề có một cái buồn nào nó giết chết người ta. Và sở dĩ nó chẳng chìm mình là do gì? Mình gợi nó lại, mình mời nó lại, mình giữ nó lại, không để cho nó ra đi thôi. Đó là cái cách mà chúng ta có thể tu rất là dễ. Đầu tiên đi vào cái phần đầu rất cạn, đó là thể nhận pháp tánh. Cái từ pháp tánh này nó quen lắm đó. Đó là cái tên khác của cái gì? Nó rất là nhiều tên. Chân như nè, pháp thân nè, Phật tánh nè, rồi chân tâm, rồi bản lai diện mục, vân vân. Nó có ngàn vạn tên, nhưng mà tùy theo những cái trường hợp người ta sử dụng khác. Ví dụ như khi nói về tự thể tâm thì người ta gọi nó là Phật tánh, là chân như pháp thân. Khi nói về cái năng lực màu nhiệm làm thành tất cả mọi sự sống của mọi hành tinh, của mọi sinh linh thì gọi nó là pháp tánh, tức là cái nguồn sống nguyên nguyên bản thể làm nên mọi sự sống, gọi là pháp tánh. Hay dùng một cái từ dễ nhận biết nhất, nó gần gũi với mình nhắc, tức là cái tâm Phật bất động chiếu sáng, hay là cái giác tánh đi. Giác tánh. Ví dụ như cái gần nhất với mình là loài cỏ cây thảo mộc, nó cũng có cái giác tánh của nó, tức là cái tánh biết của nó. Thế nào là loài cỏ cây thảo mộc nó có tánh biết? Người ta có một cái thử nghiệm là có những cái cây nó mọc ngoài sa mạc, rễ của nó vươn xa tới 50 mét, nó gặp cái ống nước bằng plastic á, nó đưa rễ nó bóp bể cái ống nước để lấy nước nó sống. Và khi mình trồng cái cây ở trong nhà, nơi nào mà có một kẽ hở thoáng có một chút gió và khí trời thì nó vươn cành lại đó để nó đón khí trời. Và những loài cây mà giác tánh của nó mạnh hơn á, thì nó cảm nhận được năng lượng của con người đến với nó, lòng yêu thương của mình gửi vào, nó cảm nhận được. Cái hờn giận u uất của con người gửi vào nó cũng cảm nhận được. Đó là điều rất rõ ràng. Cầm thú người ta cũng có một cái thử nghiệm là họ cách ly một cái con vật. Ví dụ như họ bắt được con nai con và họ giết con nai con, rồi sau đó thì họ bắt con nai mẹ thì họ giết con nai mẹ, họ mổ bụng ra thì họ thấy, họ thử nghiệm thì họ thấy cái lúc mà con nai con nó kêu gào, nó khóc lóc, nó run rẩy trước cái chết ấy, thì cái lúc đó con nai mẹ cũng ruột nó cũng đứt từng đoạn nữa, nó có sự giao cảm liên đới với nhau rất là rõ ràng. Và dĩ nhiên là trong những cái loài động vật thực vật thì loài người cái giác tánh nó biểu hiện cao nhất. Và giác tánh này ta gọi nó là cái biết, cái nhận biết. Cái từ nó gần gũi nhất để mình có thể đi vô và mình nắm được để mình tu tập, đó là cái biết của chúng ta. Thế nào là cái biết mà được gọi là giác tánh? Ví dụ như mình chưa có công phu nội quán thì mình nghĩ là có suy nghĩ mới biết. Thế nhưng mà có một chút công phu tĩnh tâm thiền quán thì mình thấy là cái sự suy nghĩ nó nằm với khía cạnh thôi. Bên sau sự suy nghĩ nó còn có cái biết nữa. Cái biết này nó nhìn thấy sự suy nghĩ, tức là nó ở từng sâu thẳm nhất, nó làm nền tảng để cho cái suy nghĩ sinh khởi. Rồi nó nhìn ra một cái chiều kích cạn hơn nữa thì cái vui buồn mình cũng bị cái nhận biết này nhận diện nữa. Có khi mình vui mình buồn, cái mình đồng hóa mình vào vui vào buồn. Có khi vui buồn đến, cái trạng thái cảm thọ vui buồn nó hiện ngang qua dòng tâm thức của mình, nhưng mà mình là cái nhận biết vui buồn chứ mình không phải là vui buồn. Cái này các vị có một chút tĩnh tâm nhìn lại thì các vị nhận ra điều này. Có một chút kinh nghiệm thì ta nhận ra điều này. Tóm lại thế này, cái điều đầu tiên chúng ta có thể tu tập dễ dàng, đó là ta thể nhận được cái dòng chảy pháp tánh đang châu lưu miên mật trong hình hài tứ đại này. Ngài Lâm Tế Ngài nói là mắt nè, mũi nè, tai nè, thân nè, ý nghĩ nè, mọi cái nó đều có cái nhận biết đang trực chờ phía bên trong. Anh khéo thì anh quay về anh an trú ngay nơi cái nhận biết. Anh không khéo thì anh chạy ra mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm. Mình vụng về thì mình hướng ra ngoài. Mình thông minh thì quay trở về bên trong, an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Và mình có niềm tin vững chắc với điều này, mình quay về nhận ra được điều này thì gọi là thể nhận được pháp tánh. Hay cái từ khác gọi là nhận ra được cái tâm bất sinh bất diệt của mình. Hay cái từ khác nữa gọi là nhận ra được mặt mũi thực của mình. Cái này tôi nghĩ chắc rất là dễ hiểu. Quý vị chịu khó kiểm nghiệm lại những cái bên trong sâu thẳm nhất của mình thì mình nhận ra được điều này rất là dễ. Và có một cái điều cần giải thích thêm nữa là cái biết của chúng ta nó có hai tầng. Cái tầng cạn là cái biết nó vận dụng ý thức thầm thì để suy nghĩ, tức là ngôn ngữ nói năng thầm thì. Còn cái biết mà nhìn là nhận biết, nó trực tiếp, rõ ràng, sáng tỏ, không có cần phải vận dụng ý thức suy nghĩ, thì cái biết ấy là cái biết chiếu sáng từ thể pháp tánh hiển hiện. Các vị còn nhớ câu chuyện của Ngài Thần Tán chứ hả? Thần Tán xin phép bổn sư đi tham thiền, tới tham học với Ngài Quy Sơn Linh Hữu. Quy Sơn hay Bách Trượng thì tôi không nhớ, hai ông này thôi. Quý vị tra lại đi. Sau khi ngộ đạo rồi ông về ông hầu bổn sư. Bổn sư hỏi chú mày đi lâu nay học được cái gì? Ngài Thần Tán nói giờ bạch thầy con đi không về không, nào có học được chi. Tao tưởng mất mấy năm học được cái gì, quá ra là vô công, vô tích sự. Thôi không học được chi thì về làm thị giả lại. Và Ngài Thần Tán một hôm bổn sư kêu nó vô Kỳ Lân cho ta, ta tắm. Cái ông Kỳ Lân thấy thầy bổn sư mập mạp rất là đẹp đẽ, già là phốt phát lắm. Ông Kỳ Lân ông vỗ cái lưng ông nói cái điện Phật thì đẹp mà Phật trong này không có linh. Cái thầy bổn sư nghe thằng nhỏ nói lạ quay dòm vậy. Cái ảnh nói Phật tuy không có linh nhưng mà Phật biết phóng quang á. Và thưa đại chúng là nhìn là phóng quang, mình dẫn chút thôi để các vị thấy là nhìn là mắt phóng quang với điều kiện là sao. Nhìn thì cái sự nhận biết có mặt liền, mà nhìn không phải là tan lạc vào cái trạng thái của vô ký, hoặc lạc vào trạng thái của tâm thức đang đi chơi. Mình tránh hai tình trạng này thì mình an trú trong cái tâm Phật bất động và có niềm tin vững chắc, như vậy thì gọi là thể nhận được pháp tánh. Cái nhận biết này nó tỏ sáng, nó hiện tiền. Và khi mình an trú ngay nơi cái nhận biết thì nó triệt tiêu yếu tố của thời gian và không gian ngay. Mình nhìn á, mà mình để cho tâm thức mình nó nói tiếng nói thì thầm tức là có mặt của thời gian chen vô, có mặt của quá khứ đi vào, có mặt của suy nghĩ, của âu lo, của ưu tư và phiền muộn. Khi mà nhìn mình an trú ngay cái sát na hiện tiền tỉnh tại rực sáng á, thì như lời Đức Phật dạy trong cái kinh Nhất Dạy Hiền Giả, tức là chỉ có pháp hiện tại, chỉ có an trú ngay nơi pháp hiện tại thì đạt đến niết bàn. Tu hành nó không phải khó, chỉ cần mình nhận ra được cái điều này, nhận ra một chút đạo lý này thôi, rồi an trú ngay nơi chỗ này. Và người xưa như Ngài Lâm Tế, Ngài nhận ra được chỗ này thì Ngài nói quá ra Phật pháp hoằng bá, đâu có bao nhiêu đâu, có chút xíu vậy thôi. Chỉ cần nhận ra được cái tự thể pháp thân của ta, nhận ra được ngay nơi đây hay ngay nơi hình hài của quẩn này có cái tâm Phật bất động, thì tức khắc anh có niềm tin vững chắc với con đường tu. Và lúc bấy giờ thì anh có thể là thông dong thả trôi đi vào biển Niết Bàn. Bằng chưa nhận được điều này thì ta cứ tu trên ý thức thôi à. Trên ý thức của sự sinh diệt, nổi chìm, mình lang thang trong cõi ý thức mịt mùng. Rồi nếu mình dở hơn thì mình lang thang trong cái cảm thọ vui buồn đến đi, rất là tội nghiệp. Mình nhận được chỗ này tức là nhận được ngay cái gốc của sự tu hành, an trú tâm ngay nơi cái gốc á, thì cái công phu nó nhẹ nhàng, nhưng mà cái sự thành công nó rất là dễ. Đó là bước đầu ta thể nhận được pháp tánh. Cái bước thứ hai là các bước dụng công. Tại sao mình phải đề ra các bước dụng công thế này? Thưa người xưa, các vị thiền sư lớn họ khai thị, họ không có cần phương tiện. Họ giúp người đột thẳng trực tiếp vào cái tâm thể bất động thôi, rồi từ đó thể ngộ rồi thì bắt đầu cái con đường tự anh làm thầy của chính anh. Nhưng mà tâm thức con người nó có rất nhiều tầng, tầng cạn, tầng vừa và tầng sâu. Chúng ta chia làm 3 tầng như vậy thôi. Tầng sâu này người xưa gọi là nhất văn thiên ngộ đó. Nghe một tiếng là thể ngộ được đạo. Các vị này từng lịch kiếp tu rồi, cho nên họ nghe là họ thể ngộ đạo rất là dễ. Và ngày xưa lúc Đức Thế Tôn hiện tiền thì cũng có rất là nhiều vị A-la-hán. Họ tuyên bố một câu là nếu không có Đức Thế Tôn xuất hiện, họ cũng vẫn ngộ được đạo, họ tu. Trường hợp như Ngài Ca Diếp, vân vân. Và cái trường hợp mà căn cơ rất là sâu nữa như Ngài Xá Lợi Phất, nghe có một bài kệ thôi là thể ngộ đạo. Và cũng có những trường hợp đặc biệt như anh chàng vô não đó, Đức Thế Tôn khai thị câu thôi, ngộ đạo. Dù rằng nghiệp sát dẫy đầy, giết người như ngoé, xỏ sâu ngón tay đeo vô cổ, thế mà Đức Thế Tôn khai thị rồi thì ông thể ngộ được cái tâm bất sinh bất diệt của chính ông mà sống được. Những người này ta gọi là lịch kiếp tu rồi, cho nên một nghe ngàn ngộ. Cái tầng vừa, thưa đại chúng, là giống như chúng ta, không biết ở tầng vừa hay ở tầng cạn, nhưng cái tầng vừa đó là thế này. Cái khả năng chấp thủ về thân, về tâm của chúng ta rất là nhẹ. Ta giác ngộ được vô thường, thấy cuộc đời là vô thường nè, thấy hình hài này là vô thường nè. Từ cái cảm nghiệm vô thường này mình phát khởi bồ đề tâm, muốn làm thế nào trong một đời này chấm dứt được con đường sinh tử. Và cái tâm bồ đề mình nó rừng rực lửa, nó cháy bỗng lên, cái niềm đam mê tu rất là mãnh liệt. Thì ta gọi ấy là những người đang ở tầng trung bình đây. Tầng trung bình này thì họ đối với cái chấp về của cải vật chất rất là nhẹ. Họ đối với cái chấp về tình cảm vui buồn rất là nhẹ. Họ đối với cái chấp về thân họ cũng rất là nhẹ. Rồi họ xả bỏ cái cố chấp về bản ngã, về tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ rất là nhẹ. Tâm thức họ rất là mênh mông, lòng họ rất là rộng. Và cái nền tảng của sự yêu thương rộng mở họ đã đầy. Ta gọi đó là những người vừa có phước, vừa có đức, vừa có trí. Nó đủ ba cái yếu tố như thế. Thì người này họ ngộ đạo cũng không phải khó. Tầng này ta gọi là phước trí cụ túc á. Nhất văn thiên ngộ. Cái bậc này là bậc sanh như tri á, sanh như tri. Tức là sinh ra thì biết chứ không cần học bao nhiêu hết. Sinh như tri giống như Khổng Tử vậy đó. Cần bậc này thì nó gồm cả hai phần là học nhi tri, là học mới biết. Thưa mình giải thích cái tầng vừa này, họ chấp ngã rất là nhẹ, họ cảm nghiệm được vô thường, họ đi ngang qua nỗi khổ. Có khi họ là những người đã nếm cái hương vị dục lạc ở nhân gian chán mứa rồi, họ cảm thấy thứ gì cũng là phù du hết. Cái mơ ước của một đời họ là vươn đến một cái chân trời cao hơn. Họ khiếp sợ cái nỗi sinh tử vô thường, cho nên họ có một cái niềm thao thức rất là lớn là thành đạt được cái gì vô sinh bất diệt. Và cái hạng người này họ có thể là những người tìm tòi trong cái lĩnh vực triết học, họ có thể là những người đang theo các cái truyền thống tu. Nhưng mà có một điều đặc biệt rất chung, đây là những hạng người muốn vươn cái đời sống tâm linh lên cao. Cái sự cố chấp họ rất là nhẹ, mới có khả năng thâm nhập vào đạo dễ dàng được. Còn cái tầng cạn nhất là tầng gì? Thưa, cái nghiệp thức rất là nặng. Họ không có xả ly được cái cố chấp về của cải vật chất, họ càng không xả ly được cái cố chấp về hình hài của họ. Rồi đối với những cái vui buồn phiền não của họ, nó dính chặt cuộc đời họ, họ khó có loại trừ lắm. Hạng này thì thưa đại chúng là khó có cơ hội có thể mở được con mắt để tiếp cận được với đạo. Và đối với ba cái căn cơ này thì ta có những bước dụng công. Ví dụ như ở cấp độ cạn này thì mình dụng công gì? Thưa, phải dạy họ loại trừ những cái cố chấp như bố thí, như cúng dường, làm các việc thiện, để họ bắt đầu họ xả dần những cái cố chấp về vật chất bên ngoài. Họ không có xả được ngoại tài, không có thí được ngoại tài thì không có khả năng thí được nội tài. Xả dần những của cải vật chất bên ngoài rồi mới xả dần những cái cố chấp về hình hài. Xả được cố chấp về thân rồi họ mới dần dần coi nhẹ, nhìn những cái vui buồn phù du đến đi được. Bằng không thì vui đến họ là vui, buồn đến họ là nỗi buồn, giận đến họ là cục giận. Người này thì khó có cơ hội mở con mắt đạo lắm lần.